Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Tuấn ở huyện Tuy Phước và bà Nguyễn Thị Ngọc Khoa ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 57 ngày 3 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Thanh Tuấn ở huyện Tuy Phước hỏi, hình phạt cải tạo không giam giữ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 của Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt cải tạo không giam giữ cụ thể như sau. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 6 tháng đến 3 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội. Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ tạm giam, thì thời gian tạm giữ tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc giám sát giáo dục người đó. Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trong trường hợp đặc biệt, tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án. Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ, không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong một tuần. Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại luật thi hành án hình sự. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa ở huyện Phù Cát hỏi, pháp luật quy định người được trợ giúp pháp lý có các quyền và nghĩa vụ như thế nào? Trả lời, theo Điều 7, Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định như sau. Điều 7, người được trợ giúp pháp lý gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi làm bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Và Điều 8 quy định quyền của người được trợ giúp pháp lý như sau. Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác, tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 25 của luật này. Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. khiếu nại tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 57 ngày 3 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Theo nghị định, mua bán điện trực tiếp là hoạt động mua bán điện năng được thực hiện giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, thực hiện thông qua hai hình thức sau. Mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng là hoạt động ký hợp đồng mua bán điện và giao nhận điện năng trực tiếp qua lưới điện kết nối riêng giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia là hoạt động mua bán điện và giao nhận điện năng giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu cụm được ủy quyền bao gồm: đơn vị phát điện năng lượng tái tạo bán toàn bộ điện năng sản xuất trên thị trường điện giao ngay của thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu cụm được ủy quyền ký hợp đồng kỳ hạn điện với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo. Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu cụm được ủy quyền ký hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực để mua toàn bộ điện năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đầu tư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư công trình nguồn điện, bao gồm sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh trong đó có nội dung về phương án phát triển mạng lưới cấp điện, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có công trình thực hiện và các quyết định điều chỉnh nếu có, quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư công trình nguồn điện, quy định về an toàn điện trong xây dựng vận hành, phát điện truyền tải điện, phân phối điện và an toàn trong sử dụng điện, quy định về xây dựng đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ, quy định tại hợp đồng mua bán điện, quy định về mua bán điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đối với khách hàng sử dụng điện lớn tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, đối với khách hàng sử dụng điện lớn đã sử dụng điện từ 12 tháng trở lên, tổng sản lượng điện tiêu thụ bình quân trong 12 tháng gần nhất, xác định căn cứ trên tổng sản lượng điện mua từ một tổng công ty điện lực hoặc đơn vị được ủy quyền phân cấp, công ty điện lực, không thấp hơn mức sản lượng tiêu thụ điện của khách hàng sử dụng điện lớn tại quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. Đối với khách hàng sử dụng điện lớn có thời gian sử dụng điện dưới 12 tháng, sản lượng điện đăng ký tính theo sản lượng tiêu thụ điện dự kiến mua từ một tổng công ty điện lực hoặc đơn vị được ủy quyền phân cấp, công ty điện lực và không thấp hơn mức sản lượng tiêu thụ điện của khách hàng sử dụng điện lớn tại quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn thực hiện mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng theo các nguyên tắc sau đây: hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 44 của Luật Điện lực và quy định khác của pháp luật có liên quan, bao gồm các nội dung chính sau: thông tin của các bên, mục đích sử dụng, tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá điện, phương thức và thời hạn thanh toán, điều kiện chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thời hạn của hợp đồng, trách nhiệm đầu tư xây dựng, quản lý vận hành lưới điện kết nối riêng, các nội dung khác do hai bên thỏa thuận. Giá bán điện do các bên tự đàm phán thỏa thuận và không vượt mức giá tối đa của khung giá phát điện của loại hình nguồn điện tương ứng. Trừ hai trường hợp quy định dưới đây, sản lượng điện dư của đơn vị phát điện năng lượng tái tạo bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực. Sản lượng điện dư và giá mua bán sản lượng điện dư do hai bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức giá tối đa của khung giá phát điện loại hình tương ứng. Sản lượng điện dư của đơn vị phát điện năng lượng tái tạo đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực, công ty điện lực không quá 20% sản lượng điện thực phát. Giá mua bán sản lượng điện dư là giá điện năng thị trường điện bình quân của năm trước liền kề do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố và không vượt quá mức giá tối đa của khung giá phát điện của loại hình điện mặt trời mặt đất. Trường hợp đơn vị phát điện năng lượng tái tạo đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn nằm trong các mô hình khu cụm và bán sản lượng điện dư cho đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu cụm, phần sản lượng điện dư và giá mua bán sản lượng điện dư do hai bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức giá tối đa của khung giá phát điện của loại hình điện mặt trời mặt đất. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 57 ngày 3 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.